Chúa ở cùng anh chị em. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi: các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleopas trả lời: có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi: việc gì thế? Các ông thưa: sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Vậy mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Có mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bây giờ Chúa Giêsu bảo họ: ôi những kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng: xin ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất. Họ bảo nhau: phải chăng lòng chúng ta đã chẳng cháy lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy, trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: thật, Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và đã nhận ra Chúa Giêsu lúc người bẻ bánh như thế nào. Lạy Thầy, xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Hai môn đệ trên đường từ Jerusalem đi về Emmaus đã tha thiết xin Chúa Kitô phục sinh như vậy. Trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Có lẽ lúc đó trời đã về chiều thật, bởi vì hai môn đệ phải đi từ Jerusalem về Emmaus 60 dặm đường. Ngày sắp tàn thật. Nhưng tôi tưởng đến một cái gì đó khác hơn, nó hàm chứa trong cái câu trời đã về chiều và ngày sắp tàn. nó không chỉ là một định mốc của thời gian, mà nó diễn tả một tâm trạng, một thái độ nội tâm. Trời đã về chiều và ngày sắp tàn ở đây, nó diễn tả cái tâm trạng u buồn, chán nản, thất vọng, muốn buông xuôi mọi sự của hai môn đệ. Hai ông thực sự buồn phiền đến nỗi mà người khách bộ hành chỉ mới gặp thì đã hỏi ngay, nói chuyện gì mà buồn bã vậy, nó lộ ra mặt. Mà họ buồn phiền là bởi vì họ đã dành cả thời tuổi trẻ để đi theo một con người có tên là Giê-xu. Cứ tưởng rằng đi theo ông Giê-xu đó thì đời mình sẽ vinh quang. Ai dè ông Giê-xu đó kết thúc cuộc đời bằng một cái chết tủi nhục trên thập giá, và thế là mất hết. Cho nên họ trở về nhà quê của mình trong nỗi buồn phiền thất vọng. Trời đã về chiều và ngày sắp tàn ở đây cũng làm tôi liên tưởng đến Đức Gioan Phaolô của chúng ta mới qua đời. Nếu mà nói đến một tài liệu chính thức Ngài để lại cho giáo hội trước khi chết đó, tôi nói là tài liệu chính thức chứ không phải là cái di chúc, thì nếu đến nói đến tài liệu chính thức là tôi nghĩ đến cái tông thư mà Ngài đã ký vào năm 2004. Đó là tông thư cuối cùng mà Ngài để lại cho giáo hội, và cái tông thư đó cũng mang tựa đề là Lạy Chúa xin ở lại cùng chúng con. Trời đã về chiều rồi, ngày sắp tàn rồi. Và cái thời điểm đó là Đức Giáo Hoàng đã cảm nhận cái sức lực của mình cạn kiệt. Và hơn ai hết, Ngài cảm thấy cái lời của hai môn đệ này gần gũi chừng nào. Xin Chúa ở lại với chúng con vì trời đã về chiều. Và với tư cách là người lãnh đạo giáo hội, chắc chắn là Ngài cũng thấy những đau khổ của giáo hội trong thời hiện tại, cũng như là biết bao nhiêu tai họa ở trên thế giới trong thời điểm này. Cho nên cảm nhận một cái tha thiết lời cầu nguyện của hai môn đệ, xin Chúa ở lại với chúng con vì trời đã về chiều. Anh chị em có những lúc mà cảm thấy cuộc đời của mình nó chán nản, nó buồn phiền, nó thất vọng. Nếu có ai trong nhà thờ này mà cả cuộc đời không có một cái lúc nào mà phải buồn phiền và thất vọng thì xin tạ ơn Chúa. Nhưng mà cứ như kinh nghiệm mục vụ của một linh mục có dịp tiếp xúc với rất nhiều người, giàu có, nghèo có, trí thức có, bình dân có, thì tôi nghĩ là chả ai trong chúng ta mà thoát được những cái giây phút chán nản, buồn phiền, thất vọng. Vì những biến cố trong đời riêng của mình, những biến cố cho gia đình của mình, những biến cố cho giáo hội của mình. Thế thì trong những lúc đó, anh chị em nhớ lại cái lời cầu nguyện Lạy Chúa xin ở lại với chúng con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Anh chị em sẽ cảm thấy nó an ủi, được nâng đỡ, được ban sức mạnh để mình vượt qua những giây phút buồn phiền chán nản đó. Thế hai môn đệ này xin Chúa ở lại, vậy thì Chúa có ở lại không? Chắc chắn là có rồi. Chỉ có mỗi điều là mắt các ông không mở ra để mà nhận ra Chúa thôi. Chứ còn Chúa vẫn ở lại. Chúa đi đồng hành với các ông suốt con đường đến Emmaus. Đi ngay bên cạnh mà không có nhận ra. Và các ông chỉ từ từ nhận ra bằng cách nào? Trước hết là bằng lời của Ngài. Cũng một biến cố thôi, cũng là cái chết của ông Giê-xu trên thập giá ở đồi Can-vê thôi. Nhưng mà bây giờ lời của Chúa Giê-xu rọi một ánh sáng mới
để người ta nhìn cái chết đó không còn như một sự thất bại, mà là nhìn trên nền trời phục sinh. Và vì thế nó mang một ý nghĩa mới. Mà khi nhìn thấy cái ý nghĩa mới thì cái tâm hồn của mình cũng mang một niềm vui mới. Cho nên là lòng của họ nó cháy lên là vì vậy. Và khi họ được chuẩn bị bằng lời của Chúa như vậy rồi, thì lúc ngồi vào bàn, Chúa Giêsu cầm tấm bánh mà bẻ ra, thì lập tức là họ nhận ra thầy của mình đây rồi. Thì lúc đó là Chúa biến mất. Nhưng mà tôi thích một cái câu của một nhà chú giải thánh kinh cắt nghĩa cái chỗ này. Lúc bây giờ trước mắt các ông chỉ là một cái khoảng trống thôi, nhưng cái khoảng trống đó lại là khoảng trống lấp đầy sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi thích cái tư tưởng và cái hình ảnh đó. Thế thì thưa anh chị em, ở trong cuộc sống lòng tin của anh chị em và tôi cũng vậy thôi. Chúa vẫn đồng hành với mình, nhưng mà mắt mình nhắm xịt, không thấy. Chúa đồng hành bằng nhiều cách lắm. Hai ông môn đệ này chỉ nhìn thấy có một người khách lạ thôi. Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Có một người bạn, có một người thân, có một người thầy có thể đồng hành với chúng ta, chia sẻ với chúng ta nỗi niềm trong những giây phút mà mình chán nản, thất vọng, mà mình không khám phá ra được nơi con người đó là sứ giả Chúa sai đến để nâng đỡ mình. Mắt mình cũng nhắm tịt vào thôi, mà ta chỉ dần dần nhận ra cái điều đó khi mà được lời của Chúa soi dẫn. Khi anh chị em và tôi đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, thì những biến cố trong cuộc đời của chúng ta, những biến cố đau buồn, nó vẫn xảy ra y như là với những anh chị em không biết Chúa Giêsu là ai. Có đúng không? Chứ đâu có phải chúng ta tin vào Chúa cái tự nhiên là đời của mình nó giàu hẳn lên, nó thành công hẳn. Có khi ngược lại. Nhưng mà tin vào Chúa Giêsu đó là để có lời của Ngài, để cũng một cái biến cố đó, nhưng tôi nhìn trong một ánh sáng mới. Cũng một ngôi nhà thờ này, có người nhìn từ cái góc cạnh này mà có người nhìn từ góc cạnh khác, và tùy vào đó mà người ta có một cái nhìn nó khác. Cho nên cũng vậy, chúng ta tin vào Chúa Giêsu, lời của Ngài soi sáng để cho mình có thể nhìn những biến cố trong cuộc sống với một ánh sáng mới. Và khi đó mà ta đến nhà thờ để dâng thánh lễ, thì cũng giống như hai môn đệ này, Chúa Giêsu bẻ bánh. Cái từ bẻ bánh là cái từ quen thuộc ở trong giáo hội ngày xưa để chỉ về thánh thể đó, bẻ bánh. Cho nên khi mà ta họp nhau ở đây để bẻ bánh, để cử hành thánh lễ, thì không thấy Chúa Kitô phục sinh đâu hết, bởi vì Ngài vô hình. Nhưng mà thực sự cái nhà thờ này tràn ngập sự hiện diện của Chúa. Nếu mình có đủ lòng tin thì phải nói như thế. Cho nên thưa anh chị em, bài tin mừng này hay lắm. Tôi biết là anh chị em không có thời giờ, tôi tập trung có một câu thôi. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Có thể mỗi một ngày trước khi đi ngủ, anh chị em lặp lại cái câu này thì tuyệt lắm. Và đặc biệt sau những lúc anh chị em gặp u phiền, chán nản và thất vọng, anh chị em đừng quên cái lời cầu nguyện này: Xin Chúa ở lại với con, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Và đặc biệt là mỗi lần anh chị em đến dâng thánh lễ, nghe lời của Chúa, rồi chứng kiến cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa, thì ước gì chúng ta có được cái thái độ nội tâm của hai môn đệ đi về Emmaus, để nhờ đó mỗi lần tham dự thánh lễ, lòng chúng ta cũng được cháy lên trái tim của chúng ta cũng được hâm nóng lên và được ban tặng một sức mạnh mới để mình trở về đời thường, sống một tuần lễ với một niềm vui mới, một ý nghĩa mới. Và đó là tất cả những gì mà giáo hội mong muốn nơi chúng ta. Thì chúng ta cùng tiên xưng đức tin.